Chương 33 săn giết thần linh bất hủ phi thuyền. Vũ trụ hình tam giác đỏ như máu đậu trên một hòn núi đất, hoang vắng trên một tinh cầu khoáng vật. Ở những khu vực khác trên tinh cầu khoáng vật, còn có 30 chiến hạm không gian vô cùng khổng lồ, cùng với một chiếc phi thuyền vũ trụ của tiểu đội tháp băng bộ thuộc kim giác tộc quần. Chiến hạm trung tâm giữa các phi thuyền vũ trụ, hiển nhiên phải là Vẫn Mặt Tinh Hạo, trong một gian nhà hàng của Vẫn Mặt Tinh Hạo. Chúng ta phải đợi tới khi nào? Thanh niên mặc chiến giáp ngồi trong nhà hàng ăn uống liên tục, lúc này sốt ruột gọi. Ô này sốt ruột gọi. Cái gì mà ngành tình báo còn chưa cho chúng ta tình báo chuẩn xác? Đến cả mục tiêu bây giờ, rốt cuộc ở đâu chúng ta cũng không biết. Căn bản làm sao mà xuống tay? Chẳng lẽ chúng ta một mặt chờ đợi máy à? Im lặng. Lão giả mặc chiến khải kim sắc liếc mắt nhìn hắn, đợi lệnh để cứu quân chủ cao gầy lạnh lùng nói. Ngành tình báo sẽ không quan tâm tới việc các ngươi bực tức đâu. Thanh niên mặc chiến giáp lầu bầu. Có tiếng bước chân, đệ cửu quân chủ, lão giả mặc chiến khải kim sắc cơ hồ đồng thời quay đầu lại. Nhất thời ở cửa khoang nhà hàng, nghe một tiếng chào, rồi tự động tách ra. Chỉ thấy La Phong mặc chiến giáp bạc mỉm cười. Đi theo phía sau là thần linh bất hủ địch luôn, rảo bước đi đến. Thấy trên mặt La Phong có vẻ tươi cười, đệ cửu quân chủ và lão giả mặc chiến khải kim sắc đều không khỏi nở nụ cười. Tự hồ có tin tức tốt, thanh niên mặc chiến giáp cũng lặng lẽ thầm nghĩ. Các bằng hữu. La Phong sang sảng cười nói, ác bằng hữu, La Phong sang sảng cười nói. Bây giờ chúng ta đã biết được tin về thần linh bất hủ Diệu Hợi, hắn cũng đang tiến hành một yến hội ở đế đô tinh, ha ha, thật tốt quá. Thanh niên mặc chiến giáp hưng phấn nhảy lên, lão giả mặc chiến khải kim sắc, đệ cửu quân chủ cũng đều vội đứng lên. Không ngờ ngành tình báo cũng có hiệu suất cao như vậy, đệ cửu quân chủ bên cạnh mỉm cười nói, lão giả mặc chiến khải kim sắc cười ha ha hỏi nói. Phỏng chừng họ không dám làm La Phong điện hạ chậm trễ. Đi, theo ta vào phòng điều khiển. La Phong ra lệnh một tiếng. Lúc này tổng thủ lĩnh La Phong, hộ vệ địch luôn, thủ lĩnh tiểu đội tháp văn bộ, trưởng lão chiến khải kim sắc Tử Phiên Kỳ và tạp thập na cùng với đệ cử quân chủ, có thể nói lần này chỉ huy lãnh đạo của cả lần hành động này, cùng nhau đi vào phòng điều khiển của Vẫn Mặt Tinh Hạo. Đứng trong phòng điều khiển, La Phong nhìn ra cảnh sắc tinh cầu khoáng vật mênh mông hoang vu bên ngoài. Lạnh lùng nói, tiểu đội tháp văn, 30 đội của quân đoàn số 9, mục tiêu mộng u đế quốc đế đô tinh xuất phát, rõ, trên màn hình đài kiểm soát có rất nhiều ảnh, tổng cộng tới 31 ảnh, chính là 30 chiếc chiến hạm không gian, cùng với phi thuyền chỉ huy của tiểu đội tháp văn bộ, Vẫn Mặt Tinh Hạo cùng với tháp văn hào, hai phi thuyền vũ trụ một trước một sau, hóa thành hai luồng hào quang nhanh chóng phóng lên cao. Bay về phía vũ trụ khôn cùng, ầm ầm, đất rung núi chuyển, 30 chiếc chiến hạm không gian chiều dài trên vạn thước khổng lồ, lúc này từ từ cất cánh lơ lửng, rồi lập tức tốc độ càng nứt càng nhanh, cuối cùng hóa thành 30 ánh hào quang sao băng, bay thẳng vào vũ trụ. Khi La Phong quân đội vũ trụ tại trong ám vũ trụ nhanh chóng tiến về mộng u đế quốc, đế đô tinh thì ở đế đô tinh lại đang vô cùng phồn hoa náo nhiệt. Đế đô tinh vẫn luôn là trung tâm kinh tế, trung tâm chính trị, tụ tập đám thượng tầng của quốc gia vũ trụ. Ngày hôm nay, trong tại hoàng cung đế đô tinh đang cử hành một yến hội cung đình cực lớn với quy mô khổng lồ, quy cách cực cao. Những người tham dự hội nghị tuyệt đối phải là đám người thượng tầng nhất mộng u đế quốc. Nhị công chúa nghe nói lần này bất hủ tới mộng u đế quốc chúng ta là một đại nhân vật ở cạn vu vũ trụ quốc. Một mỹ phụ phu nhân mặc bộ đồ màu tím bưng chén rượu, đang ở trong góc yến hội sáng thật giọng tán chuyện với một mỹ phụ nhân tóc vàng tuyệt đẹp. Do đó đến cả tộc tổ cũng tự mình tới đây chiêu đãi nữa. Tộc tổ chiêu đãi, vậy người đó hẳn là thần linh bất hủ, công chúa tóc xanh mắt lóe sáng. Ta còn chưa thấy thần linh bất hủ ở quốc gia vũ trụ bên kia tới, đợt lát nữa công chúa có thể thấy mà. Mỹ phụ nhân cười nói, lúc này bên trong nhà hàng đã rất náo nhiệt. Những nhân vật gia tộc quyền thế các thành viên lãnh đạo của đế quốc đã tới, cùng thấp giọng trao đổi với nhau, một vài nữ tử mỹ mạo cũng tranh thủ ngắm nghía các chàng trai từ các gia tộc quyền thế. Loại yến hội lãnh đạo không quan trọng này cũng là cơ hội tốt nhất để những người trẻ tuổi kia tham gia yến hội. Ngoài đế đô tinh, rào, không gian như nổi lên những cơn rung động, một chiếc phi thuyền vũ trụ hình tam giác huyết sắc dẫn đầu xuất hiện, theo sát là phi thuyền vũ trụ tháp văn hào, cuối cùng là đám chiến hạm không gian vô cùng khổng lồ, đông nghịt một khoảng tụ tập giữa vũ trụ. Điện hạ, đây đã là đế đô tinh của mộng u đế quốc rồi, Địch Lương cười chỉ ra phía trước. La Phong cũng nhìn lại, nhìn từ vũ trụ, đế đô tinh mộng u đế quốc giống như được phủ một tầng sương mù, toàn thân thoáng hiện ra một màu xanh lá nhàn nhạt. Tinh cầu tuyệt đẹp, La Phong nhẹ giọng tán dương, đáng tiếc, hôm nay sắp bị chiến tranh lan đến rồi. Không thể tránh khỏi, Địch Luân cũng trịnh trọng nói, lần này phải đánh chết thần linh bất hủ cấp phong Hầu Diệu Hợi, bất hủ quân chủ thượng đảng kỳ Phất Lý Tư, như vậy cũng sẽ lan đến cả các thần linh bất hủ ở tinh cầu này. Một khi hành động bắt đầu, không hề nghi vấn gì cả tinh cầu này khẳng định sẽ bị lan đến. Từ phiên kỳ trưởng lão, La Phong Hồ, Điện Hạ, La Phong Hồ, Điện Hạ, Tháp Văn Bộ trưởng lão Tử Phiên Kỳ vội cẩn thận nghe lệnh, đợt lát nữa ngươi dẫn đội đi giết chết Diệu Hợi. Kỳ Phất Lý Tư La Phong nhẹ giọng nói, kẻ do tình huống có thể, tận lực không giết chết dân chúng bình thường. Đương nhiên, mục tiêu đầu tiên vẫn là phải đánh chết hai thần linh bất hủ. Hiểu, Tử Phiên Kỳ trưởng lão gật đầu, La Phong nhìn tinh cầu mỹ lệ trong không gian, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, lạnh giọng quát, ẩn giọng quát, 30 quân của quân đoàn số 9, trong vũ trụ phong tỏa cả đế đô tinh. Trong lúc hành động, từ trên tinh cầu khoáng vật, nếu thấy bất kỳ phi thuyền nào từ đế đô tinh chạy ra, hết thảy đều phá hủy, rõ, 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 rõ. Liên tục 30 thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, hành động, La Phong ra lệnh, nhất thời những chiến hạm không gian thu kẹt, khổng lồ vốn bay chung quanh, vẫn mặc tinh hào bắt đầu phân tán ra, chuẩn bị từ ngoài vũ trụ chia ra vây quanh kiến đế đô tinh, phong tỏa cả khu vực vũ trụ ngoài đế đô tinh. Tự phiên kỳ trưởng lão, các ngươi cũng đi thôi. La Phong nhìn về phía tự phiên kỳ, Điện Hạ, ngươi yên tâm. Tiểu đội Tháp Văn Bộ ta nhất định sẽ đánh chết Diệu Hợi, Kỳ Phất Lý Tư. Trong mắt lão giả mặc chiến khải kim sắc, có vẻ rất tin tưởng. Nhớ, luôn luôn phải đưa tin trực tiếp và truyền hình trực tiếp cho mạng vũ trụ giả định, La Phong nói. Đưa tin trực tiếp là có thể đem những tình cảnh chiến đấu phát sinh lập tức quay lại ghi chép. Đưa tin trực tiếp cho mạng vũ trụ giả định. Vì loại truyền thống này là hệ thống vũ trụ giả định, tiến hành khống chế, do đó căn bản không thể làm giả. Những tường thuật về quá trình thực hiện loại nhiệm vụ như thế này đều là nhất định phải đưa tin trực tiếp. Hiểu, lão giả mặc chiến khải kim sắc gật đầu. Tất cả xin nhờ trưởng lão rồi, La Phong trịnh trọng nhìn lão giả. Giết hai người họ là một bộ phận quan trọng nhất trong hành động lần này. Nếu thất bại, hành động lần này sẽ thất bại hơn phân nữa. Tuyệt đối cũng không thể để cho họ chạy trốn, Tự Phiên Kỳ trưởng lão, ta ở trong vũ trụ. Chờ tin lành của ngươi xuất phát đi, La Phong đưa mắt nhìn lão giả mặc chiến khải kim sắc. Lão giả mặc chiến khải kim sắc hóa thành một luồng ảo ảnh, nhanh chóng từ cửa khoang vẫn mặc tinh hào bay ra, tiến vào chiếc tháp văn hào bên cạnh. Trong phi thuyền tháp văn hào có một bất hủ thần linh cấp phong vương, cùng với 7 thần linh bất hủ cấp phong hầu, nhanh chóng hóa thành một luồng hào quang, bay thẳng về phía tầng khí quyển đế đô tinh. Ba ba tháp, một khi chiến đấu bắt đầu, tiến hành tiếp sóng từ xa. Ta cần thấy quá trình chiến đấu trong đế đô tinh, La Phong nói, không thành vấn đề. Công ty vũ trụ giả định cải tạo rất nhiều hệ thống, xuất sắc phi thường. Chúng ta cách đế đô tinh, lại rất gần, hoàn toàn trong phạm vi thăm dò. Trên màn hình đài kiểm soát, ba ba tháp hưng phấn hô. Nhớ, chỉ tiến hành chiến đấu mới thăm dò, nếu không dễ dàng đá thảo kinh xạ đó, hiểu. La Phong lặng lẽ, nhìn tinh cầu yên lặng mỹ lệ xa xa, cũng nhìn 30 chiến hạm không gian dữ tợn, giống như 30 vệ tinh vợn quanh đế đô tinh. Bắt đầu, La Phong hít sâu một hơi, u yến hội sảnh. Thần chủ tới một thanh âm ầm, ầm vang vọng cả yến hội sảnh huy hoàng, lộng lẫy. Vốn yến hội sảnh còn ồn ào thảo luận, lập tức đã hoàn toàn yên lặng lại. Giám lãnh đạo hoàng tộc Tinh Anh, các đại nhân vật gia tộc quyền thế mộng U Đế Quốc, ai ai cũng vô cùng khiêm tốn cung kính lặng lẽ chờ đợi. Chỉ thấy từ cửa hông yến hội sảnh, ba đạo nhân ảnh trước sau đi ra, quy luật vô hình của bất hủ chấn động, làm những giới chủ, vực chủ cấp vũ trụ ở đây, cùng với rất nhiều người thường, đều cảm thấy rất áp lực. Bái kiến thần chủ, một giới chủ dẫn đầu nằm mọp xuống. Nhất thời cả yến hội sảnh mọi người đều lập tức toàn bộ nằm mọp, cao giọng hô, bái kiến thần chủ. Thanh âm vang vọng bên trong yến hội sảnh, đứng trên đài cao trong yến hội sảnh là một nam tử mặc chiến khải màu xanh biếc, dung mạo tuấn tú. Trên trán còn có một tấm tinh thạch kỳ dị, cả người thoạt nhìn giống như một hải đồng. Một thiếu niên trẻ tuổi nhìn như thuần phát, nhưng lại là khai quốc hoàng đế của Mộng U Đế Quốc, tộc tổ gia tộc Diệu Hợi. Hắn, Diệu Hợi, khống chế quyền lực cao nhất Mộng U Đế Quốc, hôm nay ta rất vui. Diệu Hợi mỉm cười, thanh âm vang vọng bên tai. Trong óc mỗi người khắp nơi, đứng trên đại cao bên cạnh còn có hai thần linh bất hủ, một người thân thể như người bình thường, rất lực lưỡng, chính là nhân vật số 2 ở Mộng U Đế Quốc, đệ tử của Diệu Hợi, thần linh bất hủ Kỳ Phất Lý Tư, còn có một người khác mặc trường bào hoa lễ màu vàng sẫm, có mái tóc dài trắng tinh như tiết, mặt mỉm cười, cả người tựa như mặt trời chói mắt. Chúng ta uống vị Long Xích Nhĩ đại nhân đã đi tới Mộng U. Thanh âm dịu hợi chưa dứt, hắn chợt nhíu mày, đến cả Kỳ Phất Lý Tư cùng với thần linh bất hủ tóc bạc như tuyết cũng cau mày, đều ngẩng đầu. Vì tam đại thần linh bất hủ đều cảm giác được một luồng thần lực cương đại lóe lên qua người họ. Đây là một hành vi vô cùng bất kính. Bên trong yến hội sảnh tụ tập những lãnh đạo gia tộc quyền thế, ai nấy đều nghi hoặc ngẩng đầu. Ha ha, yến hội náo nhiệt thật. Ca ca, nhân loại thật là biết hưởng thụ. Ngươi xem tên tiểu ô ai nhi đứng trên đại kìa. Ha ha, các loại âm thanh chói tai giống như thủy tinh vỡ, vang vọng cả yến hội sảnh, làm đám lãnh đạo các gia tộc quyền thế kìm lòng không đậu, ai cũng phải che tay.